1108. Thế nào là vị làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ? Trong khi tuyên bố phi pháp là phi pháp, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố là pháp, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố phi luật là phi luật, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố luật là luật, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố vô tội là vô tội, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố phạm tội là phạm tội, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội nặng là tội nặng, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót, vị ấy không bị chi phối bởi sự ưa thích, làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Trong khi tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa, vị ấy làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Vị làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ là như thế. 1109. Thế nào là vị dập tắt điều cần được dập tắt? Trong khi tuyên bố phi pháp là phi pháp, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố pháp là pháp, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố phi luật là phi luật, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố luật là luật, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy dập tắt điều cần được dập tắt. trong khi tuyên bố vô tội là vô tội, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố phạm tội là phạm tội, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội nặng là tội nặng, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Trong khi tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, vì ấy dập tắt điều cần được dập tắt. Vì dập tắt điều cần được dập tắt là như thế. 1110. Thế nào là vị xem xét điều cần được xem xét? Trong khi tuyên bố phi pháp là phi pháp, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố pháp là pháp, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố phi luật là phi luật, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố luật là luật, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố vô tội là vô tội, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố phạm tội là phạm tội, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội nặng là tội nặng, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Trong khi tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa, vị ấy xem xét điều cần được xem xét. Vị xem xét điều cần được xem xét là như thế. 1111. Thế nào là vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng? Trong khi tuyên bố phi pháp là phi pháp, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố pháp là pháp, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố phi luật là phi luật, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố luật là luật, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai, vị ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố vô tội là vô tội, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố phạm tội là phạm tội, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội nặng là tội nặng, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Trong khi tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa, vì ấy tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng. Vì tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng là như thế. 1112. Thế nào là vị nghĩ rằng ta đã đạt được đồ chúng rồi đánh giá thấp đồ chúng khác? Trong trường hợp này, có vị đã đạt được đồ chúng, đã đạt được tùy tùng, là vị có đồ chúng, là vị có người thân cận, nghĩ rằng người này không đạt được đồ chúng, không đạt được tùy tùng, không phải là vị có đồ chúng, không phải là vị có người thân cận. Trong khi đánh giá thấp người ấy rồi tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Vị nghĩ rằng ta đã đạt được đồ chúng rồi đánh giá thấp đồ chúng khác là như thế. 1113. Thế nào là vị nghĩ rằng ta là người nghe nhiều rồi đánh giá thấp vị nghe ít? Trong trường hợp này, có vị nghe nhiều ghi nhớ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe, nghĩ rằng người này nghe ít, kế thừa ít, ghi nhớ ít. Trong khi đánh giá thấp người ấy rồi tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Vị nghĩ rằng, ta là người nghe nhiều, rồi đánh giá thấp vị nghe ít là như thế. 1114. Thế nào là vị nghĩ rằng, ta là vị thâm niên hơn, rồi đánh giá thấp vị mới tu? Trong trường hợp này, có vị là trưởng lão có kinh nghiệm, đã xuất gia lâu dài, nghĩ rằng, người này mới tu ít được biết, ít được nghe, ít hiểu biết việc đã được làm, lời nói của người ấy sẽ không được thực hiện. Trong khi đánh giá thấp người ấy rồi tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai, là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Vị nghĩ rằng, ta là vị thâm niên hơn, rồi đánh giá thấp vị mới tu sau là như thế. 1115. Không nên nói về điều chưa đạt được thành tựu là không nên đưa ra lời nói đã không được đưa ra. Không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng pháp đúng luật là không nên bỏ qua sự việc đúng pháp đúng luật mà hội chúng đã được triệu tập lại vì sự việc ấy. 1116. Theo pháp nào là theo sự việc có thực, theo luật nào là sau khi đã cáo tội, sau khi đã làm cho nhớ lại. Theo lời dạy nào của bậc đạo sư là với sự đầy đủ của lời đề nghị, với sự đầy đủ của lời thông báo. Sự tranh tụng ấy được giải quyết theo pháp nào, theo luật nào, theo lời dạy nào của bậc đạo sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. Là vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: Này Đại Đức, việc Đại Đức đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này, Đại Đức đình chỉ vị ấy với lý do gì? Có phải Đại Đức đình chỉ với sự hư hỏng về giới? Có phải Đại Đức đình chỉ với sự hư hỏng về hạnh kiểm? Có phải Đại Đức đình chỉ với sự hư hỏng về tri kiến? Nếu vị ấy nói như vậy, hoặc là tôi đình chỉ với sự hư hỏng về giới, hoặc là tôi đình chỉ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ với sự hư hỏng về tri kiến, vị ấy nên được nói như sau: Vậy Đại Đức có biết sự hư hỏng về giới không? Đại Đức có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không? Đại Đức có biết sự hư hỏng về tri kiến không? Nếu vị ấy nói như vậy: Này các Đại Đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri kiến, vị ấy nên được nói như sau: Này Đại Đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới? Điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm? Điều gì là sự hư hỏng về tri kiến? Nếu vị ấy nói như vậy, 4 tội Parajika, 13 tội Sangadisesa, đó là sự hư hỏng về giới, tội Thunlacchaya, tội Pachittiya, tội Patidesaniya, tội Dukkata, tội Dupasita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực đoan, đó là sự hư hỏng về tri kiến. Vị ấy nên được nói như sau. Này Đại Đức, việc mà Đại Đức đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu này, có phải Đại Đức đình chỉ do đã được thấy? Có phải Đại Đức đình chỉ do đã được nghe? Có phải Đại Đức đình chỉ do sự nghi ngờ? Nếu vị ấy nói như vậy, hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngờ. Vị ấy nên được nói như sau. Này Đại Đức, việc mà Đại Đức đình chỉ lễ Bhavarana của vị tỳ khưu này do đã được thấy, Đại Đức đã thấy gì? Đại Đức đã thấy như thế nào? Đại Đức đã thấy khi nào? Đại Đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Parajika? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Sangadisesa? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Thulachaya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Pachittiya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Patidesaniya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Dukkata? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Dupasita? Và Đại Đức đã ở đâu? Và vị tỳ khưu này đã ở đâu? Và Đại Đức đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì? Nếu vị ấy nói như vậy, này các Đại Đức, tôi không đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu này do đã được thấy. Tuy nhiên, tôi đình chỉ lễ Pavarana do đã được nghe. Vị ấy nên được nói như sau. Này Đại Đức, việc mà Đại Đức đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu này do đã được nghe, Đại Đức đã nghe gì? Đại Đức đã nghe thế nào? Đại Đức đã nghe khi nào? Đại Đức đã nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Parajika? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Sangadisesa? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Thunlacchaya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Pachittiya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Patidesaniya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Dukkata? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Dupasita? Có phải đã nghe từ vị tỳ khưu? Có phải đã nghe từ vị tỳ khưu ni? Có phải đã nghe từ cô ni tu tập sự? Có phải đã nghe từ vị sa di? Có phải đã nghe từ vị sa di ni? Có phải đã nghe từ nam cư sĩ? Có phải đã nghe từ nữ cư sĩ? Có phải đã nghe từ các đức vua? Có phải đã nghe từ các quan đại thần của đức vua? Có phải đã nghe từ các ngoại đạo? Có phải đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo? Nếu vị ấy nói như vậy, này các đại đức, tôi không đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu này do đã được nghe. Tuy nhiên, tôi đình chỉ lễ Pavarana do sự nghi ngờ. Vị ấy nên được nói như sau. Này Đại Đức, việc mà Đại Đức đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, Đại Đức nghi ngờ gì? Đại Đức nghi ngờ như thế nào? Đại Đức nghi ngờ khi nào? Đại Đức nghi ngờ ở đâu? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Parajika? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Sangadisesa? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Thunlacchaya? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Pachittiya? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Patidesaniya? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Dukkata? Có phải Đại Đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Dupasita? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ Cô Ni Tu Tập Sự? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị Sa Di? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị Sa Di Ni? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo? Có phải Đại Đức nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo? 1117. Điều được thấy tương tự với điều đã được thấy. Điều được thấy phù hợp với điều đã được thấy. Do điều đã được thấy, bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận lễ Pāpārāṇa nên hành với vị ấy. Điều được nghe tương tự với điều đã được nghe. Điều được nghe phù hợp với điều đã được nghe. Do điều đã được nghe, bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận lễ Pāpārāṇa nên hành với vị ấy. Điều cảm nhận tương tự với điều được cảm nhận. Điều cảm nhận phù hợp với điều được cảm nhận. Do điều được cảm nhận, bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận lễ Pāpārāṇa nên hành với vị ấy. 1118. Đại Đức đã thấy gì? Là câu hỏi về điều gì? Đại Đức đã thấy thế nào? Là câu hỏi về điều gì? Đại Đức đã thấy khi nào? Là câu hỏi về điều gì? Đại Đức đã thấy ở đâu? Là câu hỏi về điều gì? 1119. Đại Đức đã thấy gì? Là câu hỏi về sự việc. Là câu hỏi về sự hư hỏng. Là câu hỏi về tội vi phạm. Là câu hỏi về sự vi phạm. Câu hỏi về sự việc. Là câu hỏi về sự việc của 8 điều Parajika. Là câu hỏi về sự việc của 23 điều Sangha Dissesa. Là câu hỏi về sự việc của 2 điều Aniyata. Là câu hỏi về sự việc của 42 điều Nisāgiya. Là câu hỏi về sự việc của 188 điều Pacittiya. Là câu hỏi về sự việc của 12 điều Patidesaniya. Là câu hỏi về sự việc của các điều Dukkata. Là câu hỏi về sự việc của các điều Dubbacitta. Câu hỏi về sự hư hỏng. Là câu hỏi về sự hư hỏng về giới. Là câu hỏi về sự hư hỏng về hạnh kiểm. Là câu hỏi về sự hư hỏng về tri kiến. Là câu hỏi về sự hư hỏng về nuôi mạng. Câu hỏi về tội vi phạm. Là câu hỏi về tội Parajika. Là câu hỏi về tội Sangha Dissesa. Là câu hỏi về tội Aniyata. Là câu hỏi về tội Nisāgiya. Là câu hỏi về tội Pacittiya. Là câu hỏi về tội Patidesaniya. Là câu hỏi về tội Dukkata. Là câu hỏi về tội Dubbacitta. Câu hỏi về sự vi phạm là câu hỏi về sự kết hợp chung lại của hai người. 1120. Đại Đức đã thấy thế nào? Là câu hỏi về đặc điểm. Là câu hỏi về tư thế. Là câu hỏi về sự biểu hiện. Là câu hỏi về sự thay đổi. Câu hỏi về đặc điểm là cao hay là thấp, hay là đen hay là trắng. Câu hỏi về tư thế là đang đi hay đang đứng, hay đang ngồi hay đang nằm. Câu hỏi về sự biểu hiện là hình tướng tại gia, hay là hình tướng ngoại đạo, hay là hình tướng xuất gia. Câu hỏi về sự thay đổi là đang đi hay đang đứng, hay đang ngồi hay đang nằm. 1121. Đại Đức đã thấy khi nào? Là câu hỏi về thời gian, là câu hỏi về thời điểm, là câu hỏi về ngày, là câu hỏi về mùa tiết. Câu hỏi về thời gian là vào lúc sáng sớm hay là lúc nửa ngày hay là lúc chiều tối? Câu hỏi về thời điểm là vào thời điểm sáng sớm hay là thời điểm nửa ngày hay là thời điểm chiều tối? Câu hỏi về ngày là trước bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là ban đêm hay là ban ngày hay là nửa tháng sau hay là nửa tháng trước? Câu hỏi về mùa tiết là trong mùa lạnh hay là trong mùa nóng hay là trong mùa mưa? 1122. Đại Đức đã thấy ở đâu? Là câu hỏi về nơi chốn, là câu hỏi về địa thế, là câu hỏi về không gian, là câu hỏi về khu vực. Câu hỏi về nơi chốn là trên nền đất hay là trong lòng đất hay là ở bề mặt trái đất hay là ở trên đất liền. Câu hỏi về địa thế là ở trên đất bằng hay là trên sườn núi hay là trên tảng đá hay là trong tòa lâu đài. Câu hỏi về không gian là khoảng không gian phía đông hay là khoảng không gian phía tây hay là khoảng không gian phía bắc hay là khoảng không gian phía nam. Câu hỏi về khu vực là khu vực phương đông hay là khu vực phương tây hay là khu vực phương bắc hay là khu vực phương nam. Dứt chương xung đột lớn. Tóm lược chương này. 1123. Sự việc và duyên khởi, biểu hiện việc trước sau, đã làm hoặc chưa làm, hành sự, sự tranh tụng, dàn xếp bị chi phối, bởi ưa thích sân hận, si mê và sợ hãi, biết rõ và dập tắt, xem xét được tin tưởng, ta đã có độ chúng, nghe nhiều thâm niên hơn, chưa thành tựu, theo pháp và theo luật, lời dạy bậc đạo sư là phần làm hiểu rõ về chương xung đột lớn.